Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày giờ thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống những ngày cuối năm phụng vụ 2021. Hôm nay Chủ nhật thứ 33 thường niên, tuần sau là kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua. Những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội cho chúng ta nghe những đoạn kinh thánh nói về ngày cánh chung. Mà khi nói về ngày cánh chung, ngày Chúa đến trong vinh quang, ngày tận thế, thì thường ai cũng muốn biết khi nào. Lúc nào cũng hỏi khi nào. Rồi vì cái tính tò mò đó của con người mà nhiều thầy tướng số, nhiều thầy bói được mùa, vì lý do là cứ tiên đoán. Hồi đó là năm 2000, tiên đoán ghê lắm, là tận thế. Rồi năm 2010 đủ thứ, năm này ngày nọ tháng kia, cứ nói cứ như thật. Mà người ta cũng cứ háo hức người ta nghe, cũng cứ tò mò để muốn biết. Mà quên một điều Chúa nói trong đoạn kết tin mừng ngày hôm nay, Matthew chương 13, câu 32. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời và Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Đức Giêsu trong thân phận Con Người, ngôi lời nhập thể, làm Người sống trên trần gian này, trong cái giới hạn không gian và thời gian lúc đó cũng không biết được. Còn dĩ nhiên Đức Giêsu với bản tính Thiên Chúa, Chúa Giêsu ngôi hai, Chúa Cha ngôi thứ nhất, Chúa Con ngôi thứ hai và Chúa Thánh Thần ngôi thứ ba đều là Thiên Chúa, thì đương nhiên là biết thôi. Và Chúa đã nói rất rõ, và trời đất sẽ qua đi nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chúa đã nói như vậy mà người ta vẫn cứ không tin. Người ta cứ háo hức hay là hồi hộp hay là hớn hở chăng? Chắc không. Thường là lo lắng nhiều, không biết nó xảy ra khi nào và xảy ra như thế nào. Đó là cái điều mà muôn thuở rồi cứ đoán già đoán non. Nhóm gì đó, sứ điệp bầy trời nói là sắp đến nơi ngày tận thế rồi, cho nên là bán hết nhà cửa đang học hành bỏ hết, chẳng thi cử chẳng làm ăn gì cả, bán nhà bán cửa rồi kéo nhau lên cái vùng đất cái cao nguyên nào đó để nằm chờ ngày tận thế, chờ mãi tới giờ hết cả tiền ăn, nhà cửa bỏ đi hết, công ăn việc làm không làm, bây giờ về mới thất nghiệp mới đói. Hóa ra là bị lừa, cái người ta mua đất ở trên cao nguyên thì không bán được, cho nên là người ta nói lừa là bây giờ sắp tận thế rồi, chỉ có vùng đất đó là được Chúa chọn riêng là không bị sao thôi, còn các người khác là tiêu hết, cho nên trốn đến đó. Tên chiêm, lời Chúa thì họ không nghe mà họ chỉ thích nghe lời thiên hạ. Lời Chúa thì không quan tâm mà cứ quan tâm đến lời của thế gian, đoán già đoán non, rồi tiên tri này tiên tri nọ, rồi sứ điệp này sứ điệp nọ, toàn là lừa đảo với lại làm cho con người ta hoang mang bối rối thôi. Mà Chúa đã khẳng định rất rõ, đó là thứ nhất, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thầy bảo thật anh em biết, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chắc chắn ngày tận thế sẽ đến. Nhưng nó đến khi nào thì Chúa đang nói là ngày hay giờ đó thì không ai biết được, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Ngay cả các thánh, Faustina cũng nhiều lần hỏi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng không tiết lộ chuyện đó. Cho nên anh chị em đừng bao giờ đi tin bất cứ ai nói về sẽ tận thế ngày này, sẽ Chúa đến ngày nọ ngày kia, hoàn toàn là trí tưởng tượng và lừa con người mà thôi. Không bao giờ thật và không ai biết được, mà chắc chắn nó xảy ra. Vậy thì vấn đề không phải là mình cứ hỏi coi bao giờ xảy ra và xảy ra như thế nào, nhưng mà cái điều quan trọng là có sẵn sàng để đón cái ngày đó hay không. Và trong lúc sẵn sàng thì mình sống như thế nào để ngày ấy đến mà mình sẽ như những vì sao chiếu sáng trên vòm trời. Những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời những vì sao. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để được hưởng phúc trường sinh, kẻ thì chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Bài đọc một sách ngôn sứ Daniel cho chúng ta thấy rõ điều đó. Và trong thư gửi tín hữu Hebrew cũng thế. Đức Giêsu sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, người chờ đợi ngay các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. Bây giờ người ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời và chờ đợi ngày quang lâm, ngày mà các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân người. Cho nên ngày ấy chắc chắn sẽ đến và chúng ta phải trong tư thế sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng bằng cách là sống như thế nào lúc này đây, biểu hiện cách sống của người con của ánh sáng chứ không phải của bóng tối. Những người con mà làm cho người nên công chính thì lúc đó sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao chói lọi trên bầu trời rực rỡ. Vậy thì nếu ta sống như thế, ngày đó đến, ta có gì phải lo nữa hay không, thưa anh chị em và các bạn? Có câu chuyện kể rằng, có một tu sĩ rất chuyên chăm tu hành. Kết quả là đời sống tu trì, cũng như là tâm hồn của ông, trở nên rất mực tốt lành và thánh thiện. Một ngày kia, đang lúc vị tu sĩ ấy bắt tay vào rửa chén đĩa, thì một thiên thần hiện ra nói: "À, Thiên Chúa sai ta đến báo cho ngươi biết là đã đến giờ ngươi lìa đời để đến trình diện Chúa rồi." Anh chị em biết vị tu sĩ ấy trả lời sao không? Có vẻ cuống lên như chúng ta: vậy hả, từ đã, vân vân. Vị tu sĩ điềm nhiên và vui vẻ trả lời với thiên thần: "Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng như ngài thấy đó, tôi còn phải rửa hàng chồng chén dĩa này nữa. Liệu giờ tôi đến trình diện Chúa có thể hoãn lại sau khi tôi làm xong bổn phận rửa chén dĩa này không?" Nghe vậy, thiên thần liền biến mất. Tu sĩ ấy trở lại công việc bổn phận một cách hăng say và quên bẵng việc gặp gỡ thiên thần. Một thời gian sau, trong lúc vị tu sĩ ấy đang chăm sóc các bệnh nhân, thì thiên thần lại hiện ra. Lần này, vị tu sĩ không nói một lời, chỉ giơ tay chỉ vào các bệnh nhân đang nằm trên giường, ra dấu là tôi đang mắc kẹt chăm sóc các bệnh nhân đây nè. Thiên thần lại biến mất không nói một lời nào. Cứ như vậy, vị tu sĩ cứ vui tươi và tận tình chu toàn việc phục vụ cộng đoàn tu của mình và tất cả mọi người. Rồi một ngày kia, ông cảm thấy mình đã già, mệt mỏi, yếu. Ông thốt lên lời cầu nguyện với Chúa như sau: "Lạy Chúa, xin sai thiên thần Chúa đến, con đã sẵn sàng về với ngài." Lời cầu nguyện vừa dứt thì thiên thần Chúa hiện đến. Vị tu sĩ thấy thiên thần hiện đến lần này thì mừng rỡ quá. Lần này nếu thiên thần mang tôi đi thì tôi sẵn sàng theo ngài về thiên quốc, không có chần chừ gì nữa, không kẹt gì nữa rồi. Thiên thần nhìn vị tu sĩ ấy với tất cả sự trìu mến và nói: "Này vị thánh nhỏ ơi, sao mà còn mơ ước về thiên quốc làm gì nữa? Những ngày tháng vừa qua, chẳng phải là ông đã đang ở thiên đàng rồi hay sao?" Hết chuyện. Các bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ sao về vị tu sĩ trả lời với thiên thần những lần thiên thần đến theo lệnh Chúa gọi ông về? Và nghĩ sao khi mà lúc ông muốn về thì thiên thần trả lời ông như vậy: "Vị thánh nhỏ ơi, sao còn mơ ước về thiên quốc những ngày vừa qua, chẳng phải ông đã đang ở trên thiên đàng hay sao?" Khi mình phải hát bài "Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đến thúc con một lời từ giã, tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi." Nếu Chúa đến mà gọi tôi lúc này thì tôi cũng nói với Chúa: "Chúa ơi, con đang nói về lòng thương xót Chúa cho mọi người, thì con nói xong được không?" Con đang nói về ngày cánh chung của con, cánh chung của mỗi người và ngày cánh chung của toàn thế giới. Bây giờ Chúa cho con nói nốt bài này để cho họ hiểu, hay là Chúa muốn gọi con về bây giờ? Hay là các em thiện nguyện tín thác đang đi chăm sóc những bệnh nhân COVID trong bệnh viện, hoặc là đang đi phát quà cho em nụ cười, hay là giọt sữa cho bé thơ, hay là tặng máy lòng thương xót Chúa cho những anh chị em bệnh nhân hoặc những người nghèo, anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa, Thì Chúa gọi, bảo chuẩn bị chưa? Thế con đang chuẩn bị đây nè. Con chuẩn bị sao vậy? Thì con đang làm những việc Chúa bảo con làm là con đang chuẩn bị. Mà nếu mà Chúa thấy người đầy tớ về mà chủ về mà thấy vẫn còn đang tỉnh thức, đang làm việc bổn phận của mình, thì Chúa bảo là ông ấy còn bảo đầy tớ ngồi vào bàn ăn và ông còn đi lại hầu hạ cho người đầy tớ ấy cơ mà. Cỡ đó đó. Nếu mình luôn trong tư thế chuẩn bị bằng cách là làm tròn bổn phận Chúa trao phó, làm những việc Chúa trao phó chứ không phải làm những việc mà người đời người ta trao phó, cứ lo đi kiếm tiền, cứ lo đi tìm danh, tìm lợi, đi tìm quyền, tìm chức, rồi là giữ chức, giữ quyền, giữ danh, giữ lợi, bảo là con đang làm bổn phận, bổn Chúa trao phó, Chúa có trao đâu, giành lấy mà làm, mà quỷ nó trao thì nhận cho bằng được, Chúa trao thì bảo em trả, đúng không thưa anh chị em? Ma quỷ nó trao mình làm cái gì mình thích. Còn công việc mà Chúa trao là những cái việc mà bản tính tự nhiên không thích. Bản tính tự nhiên. Mà được ơn Chúa rồi thì đã lắm, sướng lắm thưa anh chị em. Giống như tôi bây giờ mà bảo là đi tìm tiền hay kiếm tiền không quen, chứ còn cứ bảo đi mà đi làm từ thiện với đi nói về lòng thương xót Chúa thì giá nào tôi cũng đi. Vì nó được ơn của Chúa thôi. Tôi có tốt lành gì đâu. Rồi làm riết vì nó ghiền, nó quen. Giống như nhiều người, mình về đi, có những người mà Phật giáo, về đi phát máy lòng thương xót Chúa, bảo vì con thích làm công việc này lắm. Vì sao vậy? Vì con đưa cho người ta nghe, người ta thích lắm. Mẹ con là Phật giáo rồi, mẹ con xin hai cái, nghe một cái để dành, cái lỡ nó hư. Rồi có những người mà bị khuyết tật, không làm gì được nhưng mà vẫn lăn xe lăn để mà đi phát máy được. Nếu mà Chúa gọi đang lăn xe lăn đi phát máy, phát quà lòng thương xót Chúa thì Chúa để con đi làm thì có lợi cho Chúa, còn Chúa cất con về thì có lợi cho con. Đỡ phải làm. Nhưng mà Chúa để con làm thì con cứ làm. Vì thế mà thưa anh chị em, cái người tu sĩ này, người mà sống tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, đang làm bổn phận thì cứ vui vẻ hăng say mà làm. Đang chăm sóc bệnh nhân, đang rửa chén đĩa, đang đi phát quà lòng thương xót Chúa, đang đi hốt rác, đang đi làm từ thiện thì cứ làm. Và Chúa đến Chúa nhìn thấy coi có làm cái gì hay không. Mà làm như thế nào, làm cái gì, có làm hay không, làm cái gì và làm như thế nào, làm để làm gì, Chúa hỏi. Mà nếu mình trả lời những câu đó suôn sẻ thì cứ việc tiếp tục mà làm, mà Chúa bảo ngồi vào bàn để ta đi lại hầu hạ cho, sướng không? Thưa anh chị em, còn nếu mà mình không trong tư thế sẵn sàng thì bài đọc một cho ta thấy số phận của những người ấy. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để được hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Anh em, chị em biết là những người đó là bị như thế nào rồi. Trầm luân đời đời. Trầm luân đời đời. Và là thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy với những người mà tên không được ghi trong cuốn sách của Thiên Chúa, mà tên lại được ghi trong biết bao nhiêu cái cuốn sách khác, có khi ghi trong sổ ân nhân ấy, để được rao lên, chứ không được ghi trong sổ cuốn sách của Thiên Chúa. Mình thích ghi vào trong sổ ân nhân, sổ vàng, tên thật to, thật rõ. Hoặc là mình thích ghi vào sổ nợ, thích ghi vào những cái sổ cá độ, thích ghi vào những cái sổ buôn lậu, ghi tên mình vào trong đó. Toàn là vào sổ sách thế gian. Dù là cái hình thức thì có vẻ đạo đức lắm, nhưng mà chỉ là để mình mua danh, được vinh danh, thì cũng trôi dậy đấy, nhưng để trầm luân đời đời. Vì giáo lý cho ta biết rằng là xác con người ta sẽ sống lại vào ngày cánh chung, để cùng với linh hồn Chúa cứu độ con người trọn vẹn cả xác hồn. Và không những vậy mà cả cái vũ trụ này cũng sẽ được đổi mới, trời mới, đất mới. Ơn cứu độ của Đức Giêsu, cái chết và phục sinh của Chúa một lần thay cho tất cả, có giá trị vĩnh viễn cho muôn đời, muôn loài, chứ không phải chỉ có loài người mà thôi. Không những phục hồi cho ta vị trí, địa vị làm con Thiên Chúa mà ta đã đánh mất vì phạm tội do Adam nguyên tổ, nhưng mà còn làm cho ta được phục hồi và còn hơn thế nữa, chứ gọi là trên cả tuyệt vời nữa. Mà cái hạnh phúc đó, cái trên cả tuyệt vời đó, nó phải bắt đầu ngay từ bây giờ, khi mà mình ở trong tư thế sẵn sàng bằng cách là mình nghe và làm theo lời Chúa, sẵn sàng bằng cách là mình sống lời của Chúa, thực hiện thánh ý của Chúa. Mà Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, những người làm công việc đó, thì giờ chết của họ Chúa sẽ đến với tư cách là người cha, người mục tử, đón con chiên, đón đứa con của mình vào hưởng hạnh phúc đời đời, vì tên đã có trong sổ của Thiên Chúa, cuốn sổ lòng thương xót. Vì đã biết xót thương người khác, phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Trong cuốn sổ đó, nếu mà ghi phúc và tội thì phúc không thấy, chỉ thấy tội. Và cái tội đó muôn đời không rửa được, không có gì để đền được. Nhưng đã nhờ một loại gọi là thuốc tẩy đặc biệt, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tội lỗi của muôn người, muôn thế hệ, một lần thay cho tất cả. Chúa Giêsu đã dâng hiến một lần thay cho tất cả, không phải như các tư tế hay là thầy cả ngày nào cũng phải làm, và của lễ ấy không thay, không đền tội của mình được, như là của nhân loại. Cho nên con người dù có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nghĩa lý và không giá trị trước mặt Thiên Chúa nếu không nhờ của lễ hy sinh một lần thay cho tất cả, là chính Đức Giêsu hiến mạng sống mình của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Và nhờ thế đó mà những của lễ của chúng ta mới có giá trị được. Nếu không dính vào với Đức Giêsu, nếu không kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, thì tất cả những việc mà ta làm chẳng có nghĩa lý gì hết đâu, thưa anh chị em. Mà nếu ta kết hợp với Chúa Giêsu, thì cho dù một cái việc rửa chén như là ông tu sĩ này, hay là chăm sóc các bệnh nhân, thì tất cả những việc đó mình đang làm. Thánh nhỏ ơi, mơ ước về thiên đàng làm gì nữa? Những ngày tháng vừa qua chẳng phải đang ở thiên đàng rồi sao? Những ngày mà mình dấn thân phục vụ anh chị em mình, những ngày mà mình dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa, những ngày ấy là ngày ta đang ở thiên đàng rồi. Nhắm mắt xuôi tay chỉ là vào thiên đàng vĩnh viễn mà thôi. Cho dù trong lúc mà đang sống trên trần gian này, mình vẫn còn phải chiến đấu, chiến đấu với chính bản thân mình, ma quỷ, xác thịt, thế gian, ma quỷ, xác thịt, gọi là ba thù, ba kẻ thù, thế gian, ma quỷ, xác thịt. Mình vẫn phải chiến đấu, chiến đấu vì Chúa nói nước trời kẻ yếu không vào được, cho những kẻ mạnh, tức là những người mạnh dạn để mà chống trả lại ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Không phải mạnh là bởi những người võ sĩ, bởi những người đô vật là để vào nước trời. Có khi những người đó là còn yếu hơn bao giờ hết, để cho tội lỗi, cho sắc dục nó xâm chiếm mình, tiền bạc nó chiếm hoại đi mình. Cái sức mạnh đây là sức mạnh kín múc từ Thiên Chúa, sức mạnh kín múc từ quyền năng lòng thương xót Chúa, để mình chống trả, để mình thực hiện thánh ý Chúa. Vì khi đi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình thực hiện thánh ý Chúa, thì ma quỷ nó tìm mọi cách, nó quấy phá, nó ngăn cản. làm cho mình nản chí, nhụt chí và mất hết ý chí để chiến đấu, buông xuôi, trôi theo dòng đời, để cho ma quỷ, gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường, mà không đi vào con đường của Thiên Chúa nữa. Vì mình sợ khó, sợ khổ. Mình không chiến đấu một mình, có Chúa cùng chiến đấu với mình. Chúa với con cùng đi, sợ gì những khi đêm dài. Có Chúa cùng đi với mình, mà còn sợ gì nữa thưa anh chị em. Vì thế mà ngày hôm nay, khi mình đón nhận lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, anh chị em biết rằng đó là cách thức mình chuẩn bị đón Chúa đến với mình tốt nhất, an toàn nhất, bảo đảm nhất. Vì Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ mà Chúa đến gọi con về, thì ra đi trong bình an. Người sẽ tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Mình là những người được Chúa chọn. Thực ra, lòng thương xót Chúa chẳng muốn loại bỏ ai. Nói về cái chuyện chọn thì mình dễ liên tưởng đến chuyện có chọn lựa, có nghĩa là có lấy và có bỏ. Cái gì tốt thì lấy, cái gì xấu thì bỏ. Lòng thương xót Chúa muốn cứu vớt hết tất cả mọi người, không có loại bỏ một ai, mà để cho con người tự do chọn lựa Thiên Chúa hay loại bỏ Thiên Chúa thì đúng hơn. Chúa không có bỏ ai cả, nhưng con người bỏ Chúa, và con người không lựa chọn Chúa, chứ không phải Chúa không lựa chọn con người, không lựa chọn bất cứ hay loại trừ bất cứ một ai. Nhưng mà vì con người được cái tự do, cho nên họ lựa chọn thế gian, ma quỷ, họ lựa chọn danh lợi thú, họ lựa chọn những cái gì không thuộc về Thiên Chúa. Mặc dù họ lấy danh nghĩa là có Chúa, nhưng mà cách sống của họ thì không thấy lời Chúa soi sáng, mà chỉ thấy cách ứng xử hết sức là người, ganh ghét, rồi thì đua tranh, đua bon chen, rồi thì nói hành nói xấu, rồi thì đủ mọi chuyện, luôn luôn để cho ma quỷ sự dữ nó hướng dẫn mình. Cho nên ngày Chúa đến sẽ là ngày kinh hoàng. Đúng là ngày kinh hoàng cho những ai không sẵn sàng. Đúng là ngày kinh hoàng cho những ai không có lòng tín thác. Và đó là ngày kinh hoàng cho những ai không thực hành lòng thương xót, không có lòng xót thương anh chị em của mình. Còn nếu ta tín thác vào Chúa, biết rằng ta tội lỗi, biết rằng ta yếu đuối, nhưng Chúa cứu ta lấy máu và nước rửa sạch tội ta, và muốn ta tín thác vào Chúa. Và khi tín thác vào Chúa rồi, và quyền năng của Chúa, thì chính quyền năng của Chúa sẽ gìn giữ ta khỏi sa ngã phạm tội, chứ không phải bằng sức của mình, khả năng của mình. Có nhiều người nói, thưa cha, cái tội này con xưng bao nhiêu lần mà con cứ phạm, con biết mình yếu quá, con biết mình không chống được. Và ma quỷ lúc đó nó sẽ lợi dụng, nó bảo thế chưa, mày có làm gì được đâu, Chúa sẽ trừng phạt mày thôi. Chúa chỉ có công thẳng chứ không có xót vết thương gì cả. Nó sẽ làm cho mình thất vọng, tuyệt vọng, bỏ Chúa và phóng lao thì theo lao luôn. Chớ dại thưa anh chị em, chớ dại tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là nhìn nhận mình tội lỗi yếu đuối, nhưng không ngã lòng trông cậy, vẫn tín thác vào Chúa để Chúa ban sức mạnh cho tôi. Chúa rửa sạch tội lỗi tôi, và với ơn của Chúa tôi sẽ lướt thắng ma quỷ, lướt thắng sự dữ, chờ đợi ngày mà Chúa đặt tất cả các kẻ thù dưới chân người. Bây giờ Chúa để cho ma quỷ sự dữ nó lộng hành, nó thử con người. Chúa thử, phép thử, coi có thực sự là tín thác vào Chúa hay không, có thực sự là con cái của ánh sáng hay không, hay là chập chà chập chờn lúc thế này lúc thế kia, lúc tin lúc không, rồi tin nửa chừng, rồi cứ thấy ai nói tận thế là cuống lên, rồi ai nói tin chi là chạy theo, mà không có tin vào lời Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã không tin vào lời Chúa, vì chúng con đã tin vào lời của thế gian. Xin tha thứ cho chúng con vì tên của chúng con không được ghi trong sổ của Chúa, trong trái tim Chúa, mà con lại tình nguyện ghi tên của con vào sổ của thế gian. Tiền, tài, danh lợi, chức tước, địa vị, tên của con có đầy trong đó, và ngay cả những cái sổ ân nhân để con vinh danh con cũng thế, mà không để cho tên của con được ghi vào trong trái tim của Chúa, trái tim giàu lòng thương xót.